Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta đã học cái phần sám hối, hôm nay chúng ta sang phần bài khai thị số 7, trang 61. Các vị xem kinh văn trang 61, bài khai thị số 7. Ở trong văn bài khai thị số 7 như thế này: trước sau sám hối phát nguyện đã xong, chư vị hành giả phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu, phải luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử bao đời mà khởi tâm lìa bỏ, thường nghĩ về cảnh giới thanh tịnh Tây Phương để phát nguyện đi về. Ở đây chúng ta thấy là sau khi sám hối rồi, chư vị hành giả phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu. Ở đây là lời nhắc nhở, hay gọi là lời răn đó. Lời răn gì? Tất cả các quý vị hành giả đang có mặt ở trong đạo tràng, có mặt ở trong hội trường, có mặt ở trong nhà pháp hội, phải gì? Phải nhiếp tâm để mà hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu là nhỉ? Tức là xem lại cái nội tâm của mình, xem lại chính cái gì? Cái tự tính giác của mình. Ở trong kinh Phật gọi là, trong pháp hội tu của ngài Quán Thế Âm gọi là phản văn văn tự tính. Ngài Quán Thế Âm tức là nghe lại tiếng nghe của mình, phản văn văn tự tính tức là nghe lại tiếng nghe ở trong tự tính của mình. Nay chúng ta hồi quang phản chiếu cũng tương tự như thế, tức là gì? Hướng tâm trở vào, nghe lại gì? Lại chính cái mỗi tâm niệm khởi của mình á. Ví dụ như tham sân si khởi lên, chúng ta biết tham sân si khởi lên liền buông xuống. Nhấn đến bất cứ một cái niệm tâm nào gì ác khởi lên, chúng ta liền đều phải buông xuống. Đó gọi là nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu. Rồi phải luôn gì? Luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử bao đời mà khởi tâm lìa bỏ. Hành giả tu tập chúng ta cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, y theo lời Phật dạy, thì phải luôn luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử chúng ta đã trôi lăn lặn hụp bao đời bao kiếp trước rồi, cho nên nay phải khởi tâm nhàm lìa chán bỏ, đừng có tham đắm vào nó nữa. Cho nên Đức Phật ở trong kinh ngài mới dạy chúng ta phải thường quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thụ thị khổ, là như thế để mà gì? Để mà khởi tâm nhàm lìa cái tấm thân tứ đại giả tạo này, do tinh cha huyết mẹ, do nhân duyên hợp thành mà xuất hiện ở cuộc đời này. Chúng ta biết rồi, Lão Tử là người sáng lập ra đạo Lão của Trung Quốc. Lão Tử khi mà còn hiện thời, tức là còn đương thời đó, Lão Tử có nói một câu rất nổi tiếng gì? Sở dĩ ta có đại họa là vì ta có tấm thân này vậy. Lão Tử phải thốt lên rằng sở dĩ ta có đại họa là vì ta có tấm thân này vậy. Tất cả chúng ta vì có đại họa đều là gì? Vì có tấm thân này vậy. Vì sao? Vì có tấm thân này, tức là sẽ có gì? Sinh già bệnh chết. Sẽ có thất tình lục dục. Và sẽ có rất nhiều những sự đau khổ chồng chất. Nay chúng ta muốn không có thân này để đạt được cảnh giới an vui, niết bàn tịch tịnh, thoát ly sinh tử, thoát ly mọi khổ đau, thì phải gì? Ở cái vế đằng sau nói gì? Phải thường nghĩ về cảnh giới Tây Phương thanh tịnh để phát nguyện đi về. Muốn thoát ly sinh tử, thoát ly khổ, xa lìa khổ đau, về năm ấm, về tứ đại hoặc thất đại ở trong gì? Trong mỗi con người chúng ta, thì phải thường ý, Phật dạy phải thường thường nhớ Phật, niệm Phật và phát nguyện được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đức Phật dạy rất rõ ở trong đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới đưa cái gì? Rút ra ở trong kinh thành cái bài mà gì? Một cái bài văn khai thị, nói là gì? Chúng ta phải luôn nhớ tới sinh tử khổ đau đã bao đời để mà khởi tâm lìa bỏ. Lìa bỏ đi đâu? Lìa bỏ rồi chúng ta đi đâu? Đương nhiên phải có chỗ gì? Y cứ, có nơi trốn để chúng ta lìa bỏ. Lìa bỏ ở đây thì chúng ta gì? Phải có một nơi để chúng ta đi đến. Cái nơi đến đó là cái nơi vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ đau luân hồi. Không có tấm thân bằng máu thịt tinh cha huyết mẹ mà thành. Không có tấm thân sinh già bệnh chết. Cũng không có gì? Tâm cầu mong chẳng được mà khổ. Cũng chẳng có tâm gì yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Cũng chẳng có gì có tâm oán ghét mà phải sum họp là khổ. Và đặc biệt chẳng có năm ấm, cho nên gì chẳng có khổ. Trong kinh nói, người thường nghĩ về cảnh giới Tây Phương thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật để phát nguyện đi về. Khi được sinh về đó, thần thức của chúng ta này, gá nơi hoa sen mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe diệu pháp, mắt nhìn thấy Phật, sinh đại hoan hỷ tâm. Ngay trong khoảng sát na một niệm rất ngắn đó, liền chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, lên hàng thất địa Bồ Tát, vĩnh viễn thoát ly xa rời sinh tử khổ đau, thẳng chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề ngay trong một kiếp, không bị thoái lui nữa. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới dựa vào lời dạy của Đức Phật hội tập viết thành bài khai thị số 7 này, nói chúng ta phải luôn nhớ tới cái sự sinh tử đau khổ đã bao đời trầm luân, nay phải khởi cái tâm lìa bỏ và phải gì thường nghĩ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh để mà phát nguyện gì đi về. Làm được như thế, thời đâu khác gì người trong cõi Phật. Đó. Chúng ta thấy nếu mà ngay trong cuộc đời này, ngay trong cuộc sống này, chúng ta nhàm lìa cái tấm thân sinh tử đau khổ này, đừng có chấp trược vào nó, đừng có khởi tham ăn, tham uống, tham mặc, tham ngủ nghỉ, tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham công danh, vân vân. Nói chung là tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm món đó chúng ta không khởi lòng tham, lại luôn gì? Luôn nhớ niệm sinh tử. Thế nào là luôn nhớ niệm sinh tử? Ngày xưa, Ấn Tổ, tức là ngài Ấn Quang Đại Sư, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đó. Ngài được coi là gì? Hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta biết đó, Ấn Tổ ở trong gì? Trong phòng ngủ của ngài thường là gì? Treo bốn chữ Trước cửa ra vào phòng ngài cũng gì? Cũng treo gì? Bốn chữ, đó là gì? Sinh tử sự đại, hoặc là sinh tử đại sự. Có nghĩa là gì? Sinh tử là việc lớn. Chẳng còn việc gì lớn hơn cái việc gì? Sinh tử nữa. Sinh tử đại sự, tức là sinh tử là việc lớn. Ngài không treo chữ Phật, không treo chữ Pháp, mà cũng chẳng treo chữ Tăng. Vì sao ngài lại treo bốn chữ sinh tử đại sự? Vì luôn luôn nhắc rằng á, cuộc sống này, tấm thân này là giả tạm. Cuộc sống này, cuộc đời này là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Chuyện sống chết thật chẳng ai đoán trước hết được, đoán trước biết được. Nó gì? Như trong kinh Đức Phật nói, nó chỉ như một gì? Một hơi thở mà thôi. Nó ngắn ngủi như vậy, hít ra không thở vào, hôm nay đang mạnh khỏe, ngày mai nghe tin là gì? Đã chết rồi. Cho nên Ấn Tổ ngài làm một cái tấm gương tiêu biểu để cho chúng ta gì? Chúng ta nương vào, nhìn vào để mà học hỏi, bắt chước, để mà tu, để mà mong cầu thoát ly sinh tử chỉ trong một đời. Sinh tử đại sự. Ngoài việc giải quyết cái vấn đề sinh tử trong một kiếp này ra, Ấn Tổ không còn thấy việc gì quan trọng hơn nữa. Còn nhân duyên hoằng pháp, nhân duyên gì? Giáo hóa độ sinh, tiếp tăng độ chúng, vân vân, tất cả những việc Phật sự đó Ấn Tổ đều coi là việc phụ. Việc chính của ngài phải là việc gì? Sinh tử đại sự. Nay chúng ta nếu muốn một đời thoát ly sinh tử, một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì hãy học theo gì? Treo ở trên đầu giường của mình một chữ tử, treo ở trước cửa ra vào mình bốn chữ sinh tử đại sự, hoặc là treo hẳn bằng tiếng Việt đi, sinh tử là việc lớn, hoặc là gì? Sống chết là việc lớn. Và trên ấy, trên đầu giường ngủ của mình ấy, treo một chữ gì? Chữ chết. Tử có nghĩa là chết. Treo chữ tử cũng được, mà chúng ta để viết chữ chết cũng được. Ngoài cửa thì treo đi bốn chữ sống chết là việc lớn, trên đầu giường thì treo một chữ chết, để luôn luôn cảnh tỉnh mình rằng á, cuộc sống là vô thường. Nay còn trẻ đấy, còn khỏe đấy, còn làm ra tiền đấy, còn có công danh đấy, còn có sự nghiệp đấy, vân vân. Nhưng hãy đi dạo qua nghĩa địa một lần, một vòng, thấy rằng có rất nhiều những ngôi mộ, những tấm bia ghi gì? Ghi những vong linh, những hương linh gì? Còn rất trẻ. Thậm chí trong đó có thể có những người bạn, những người thân, những người chúng ta quen biết, mới thì mấy hôm trước còn ngồi ăn cơm với nhau, còn đi uống cà phê với nhau, còn đi tán gẫu chuyện với nhau, vân vân. Nhưng đùng một cái, về thì mới đêm hôm trước đi với nhau, hôm sau về thì nó lại chết mất rồi. Đó gọi là vô thường, tấn tốc. Sinh tử là việc lớn. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ đến điều đó, chúng ta tu tập đó, thì đảm bảo với các quý vị, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương, một đời sẽ được vãng sinh Tây Phương. Nhưng mà khổ nỗi là chúng ta bây giờ miệng thì lúc nào cũng bảo á, ôi giời ơi Phật ơi, con khổ lắm, cho con gì? Cho con chết đi, sao không cho con chết đi, sống này khổ lắm. Nhưng mà đến khi á, ôm đau bệnh tật một chút là phải lo tẩm bổ ngay, sợ chết. Vì sao chúng ta sợ chết? Tâm lý chung của con người chúng ta là sợ chết. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng sau khi chết chúng ta mù mù mờ mờ, chẳng biết đi về đâu. Vì chúng ta chưa có chỗ đến, không biết rõ chỗ mình đến là nơi đâu. Trong sáu đường luân hồi lục đạo này, Trong sáu đường luân hồi ở trong này, nẻo lục đạo này, không biết là chúng ta đi về đâu, cho nên chúng ta mới sợ. Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta biết rằng sau khi chết đây được sinh về cõi trời Đao Lợi, muốn chết ngay, tội gì mà không chết. Biết sinh ở đây sẽ ba biết chết ở đây sẽ sinh về về kia, kia tức là cõi trời Đao Lợi. Tuổi thọ đây có 100 năm, đấy là thọ đấy, thường chúc nhau là 100 năm đầu bạc răng long, sống với nhau trọn đời hạnh phúc, đầu bạc răng long đến 100 năm tuổi. Cứ cho là được 100 năm tuổi đi, so với cõi trời Đao Lợi tới cõi thứ hai đó, tuổi thọ thì 1000 năm, mà một ngày một đêm ở trên cõi trời đấy, kinh Phật nói là bằng 100 năm ở thế gian chúng ta này. Chúng ta cứ nhân đi, một ngày một đêm bằng 100 năm, cộng với một chút, 10 ngày 10 đêm đó là bằng gì, 1000 năm ở thế gian này rồi. Và chúng ta biết lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta thì mới chỉ có được khoảng 30-40 ngày đêm thôi. Ở cõi trời Đao Lợi thì mới chỉ có hơn tháng tí thôi, 40 ngày thôi, thế gian chúng ta đã 4000 năm rồi. 1 ngày 1 đêm bằng 100 năm mà, 10 ngày đêm thì bằng 1000 năm mà, 40 ngày đêm bằng gì? Bằng 4000 năm. Chúng ta thấy lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta bảo 4000 năm trên 4000 năm mới chỉ bằng gì? Hơn một tháng trời sống ở trên cõi trời Đao Lợi thôi. Cho nên chúng ta mới thấy có một câu chuyện là gì? Từ thức gặp tiên. Các vị nhớ câu chuyện từ thức gặp tiên chưa? Nhớ không? Ngày xưa chúng tôi còn bé bé được hay đọc cái câu chuyện thần thoại của Việt Nam và những cái câu chuyện về giả sử lịch sử của Việt Nam đấy. Từ thức. Từ thức chúng ta biết từ thức đi gặp tiên. Từ thức đi gặp tiên chúng ta thấy ngài sau khi mà có cái nhân duyên được đi gặp gì, được lạc vào cõi tiên đó. Đi đến nói chơi mới chỉ có khoảng độ tầm mấy tiếng đồng hồ thôi, về nhân gian của chúng ta thì đã là gần 100 năm rồi. Những bạn bè của mình về chẳng còn ai nữa, hỏi ra gì mới biết toàn là con cháu chắt gì của bạn bè của mình ngày xưa, còn bạn bè của mình chết hết rồi. Đấy, chúng ta này lạc vào cõi tiên chỉ mới đi chơi bằng gì? Bằng một buổi sáng thôi, nửa ngày thôi mà về thế gian này bạn bè đã đi về với gì? Về với tổ tiên hết rồi. Đó chẳng qua là sao ạ? Đó chẳng qua là cái khoảng không gian và thời gian nó khác nhau, phúc báo của các loài gì khác nhau. Cho nên chúng ta thấy con người chúng ta thì tuổi thọ được, tôi cứ cho tuổi thọ con người chúng ta là 80 năm đi. Bình quân tuổi thọ tôi cho bình quân là 60 năm bình quân đi. Bình quân con người chúng ta bây giờ có thể sọ được 60 năm hoặc 70 năm, đấy là tính bình quân. Nhưng chúng ta thấy con lợn cũng là một kiếp gì? Một kiếp sinh ra, diệt đi. Con lợn ngày xưa tuổi thọ của nó được khoảng gì? Khoảng 8 đến 10, có con đến 12 tháng, có con thì dài hơn một chút. Nhưng mà bình thường con lợn ngày xưa chúng ta nuôi gì? Chúng ta nuôi ngày xưa là nuôi bộ mà. Người nông dân thì nuôi thì chỉ có một tí rau, rồi tí cây rong chuối và cái rau rừng, là rau khoai lang vân vân, cho nó ăn, cho tí cám mà ăn thôi. Cho nên là vì vậy mà nó lâu lớn. Vì lâu lớn cho nên gì? Lâu được xuất chuồng, lâu được bán. Cho nên con lợn ngày xưa tuổi thọ nó gì? Nó cao hơn bây giờ. Ngày xưa con lợn sống 8 tháng cho đến 1 năm nó mới phải gì? Mới phải bị chết. Nhưng con lợn bây giờ các vị biết không? 3 tháng đến 4 tháng là nó đã phải chết rồi. Vì sao? Vì bây giờ người ta chăn nuôi bằng gì? Bằng các loại thức ăn tăng trọng, cho nên lớn nhanh như thổi. Mỗi một ngày nó lớn vài cân. Vì nó lớn nhanh cho nên gì? Nó chết cũng gì? Cũng nhanh. Rồi chúng ta thấy những loài vật, thế giới của nó có những loài như loài phù du. Loài phù du, ngày xưa chúng tôi đi có đọc thêm một cái sách nào có nói rằng loài phù du nó chỉ sống được quá 24 tiếng đồng hồ một chút thôi, tức là quá một ngày một đêm một chút thôi, cũng là một kiếp gì, cũng là một kiếp sinh ra có gia đình, sinh con đẻ cái và chết đi, có hơn 24 tiếng đồng hồ. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, ngay ở trong gì, thế giới của chúng ta này, quả địa cầu này, mà kiếp sống của mỗi loài có sự gì khác biệt, khác nhau đến gì một trời một vực. Ở trong kinh Phật nói là thân thể chúng sinh ở cõi trời thì to cao đẹp đẽ, người lớn chúng ta này so với gì, so với người trên cõi trời chỉ như là trên cõi trời Đao Lợi và cõi trời Tứ Thiên Vương, nhỏ xíu, bé xíu, như đứa trẻ con mới sinh ra so với người lớn chúng ta. À, đó là gì, tất cả đều là do cái phúc báo của mỗi chủng loại, mỗi cõi vậy. Tương tự như vậy, chúng ta thấy cũng ở thế giới chúng ta này, con kiến nó bé tị tỉ ti, bé xíu à, con kiến nó có gì, có sự hiểu biết không, nó có gia đình không, có vợ chồng con cái không, có chứ, con kiến có gia đình, có vợ chồng con cái, trong một cái gì, cái tổ lớn đó chắc chắn con kiến gì cũng có những gì, những gia đình nhỏ giống như chúng ta thôi. Các quý vị thấy không, nếu mà ban đêm hoặc ban ngày, đặc biệt ban đêm thì dễ hơn, chúng ta đứng ở trên cái nhà cao tầng dùng cái máy quay phim để quay xuống gì cái đường phố, chúng ta thấy cái đèn, ánh đèn ô tô xe máy đi ban đêm á, nó khác gì những con kiến đi gì ạ, những con kiến đi theo thành hàng để kiếm ăn kiếm mồi của nó đâu, cũng giống giống như thế. Nhưng chúng ta thấy nếu ở ban đêm chúng ta nhìn thấy con người ta ngồi ô tô xe máy đi gì, đi ngoài đường kín như vậy, kẻ xuôi người ngược, hối hả như thế, nhưng chúng ta bảo tất cả chỉ có một gia đình không? Không phải, sống chung trong một quốc gia, nhưng mà trong đó gì lại phân chia ra gì là rất nhiều gia đình, nhiều con người đi trên con phố đó, mà có thể thì rất rất nhiều những người sống khác biệt nhau, nhưng khi ra phố chúng ta thấy giống nhau, đàn kiến cũng thế. Chúng ta thấy ở giao thông chúng ta mới phát triển chỉ có gì mấy trăm năm nay, đó là gì? Biết dùng đèn xanh đèn đỏ, dùng các tín hiệu để các phương tiện tham gia giao thông này, biết là chỗ lúc nào mình đi, lúc nào mình dừng để cho đỡ ách tắc giao thông và đỡ đâm vào nhau. Nhưng chúng ta biết không, con kiến, chúng ta thấy đi kiến nó có đâm vào nhau không, đầy như thế nhưng nó đi không có đâm vào nhau. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu côn trùng họ nói rằng con kiến nó giao tiếp với nhau bằng gì, bằng cái bộ râu của nó, bằng cái phản xạ và đặc biệt bằng cái bộ râu của nó. Cho nên chúng ta thấy kiến nó đi cái râu nó cứ phe phẩy thế này. Hả? Râu chúng ta thì đi thì chúng ta tham gia giao thông, chúng ta đi thì phản xạ nhìn bằng gì? Nhìn bằng mắt. Còn kiến thì họ nói rằng cả mắt với cả gì? Bộ râu. Cho nên nó không đâm vào nhau. Thì chúng ta đi thì tham gia giao thông chúng ta nhìn bằng cả gì? Cả mắt và cả gì? Cả tai. Mắt thì dùng để nhìn đường. Còn tai thì dùng để nghe gì? Nghe tiếng ô tô tàu hỏa, nghe tiếng gì, còi ô tô, còi xe máy, vân vân đó. Chúng ta thấy không, không phải dùng một cái đâu, mà dùng tổng thể rất nhiều cái. Nên chúng ta thấy cái chính là gì? Ngoài chân tay ra đi ra còn gì? Cái thân, cái phần bên ngoài, cái phần ở bên ngoài có hình có tướng của chúng ta đó là mắt và gì? Và tai. Con kiến chắc chắn nó sống ở trong một cái thế giới nó văn minh rất từ lâu, từ rất lâu rồi các quý vị. Nhưng mà chẳng qua là cái phúc báo của con kiến gì nó ít hơn con người chúng ta, cho nên á nó phải thọ cái thân gì nhỏ bé, và nó phải thọ cái gì, cái cuộc sống này ngắn ngủi hơn chúng ta gì, gấp gấp rất nhiều lần. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới muốn nói giải thích như vậy để chúng ta thấy gì? Cái phúc báo của giữa chúng ta và chư thiên á, khác nhau một gì, một trời một vực. Vì vậy nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta chết đây để được sinh lên cõi trời á, thì ai cũng muốn chết. Để chết đây được sinh về cõi Phật ngay á, xin thưa các quý vị, ai cũng muốn chết. Bây giờ nếu mà ngay tối nay Phật đến bảo tôi rằng á, thôi, nhiệm vụ gì của con ở thế giới này đã xong rồi, đã hoàn mãn rồi, mai con gì, con tắm rửa để về với gì, với ta, đi ngay, vui mừng mà đi ngay. Những khổ nỗi là gì, Phật chưa bảo, cho nên là gì? Là vẫn chưa gì, chưa chắc chắn mình có thể đi được, cho nên là cần phải gì, còn khỏe ngày nào, còn nói được ngày nào, thì hãy gắng gì, hãy gắng làm các việc thiện, làm chỗ gì, làm cái người gọi là làm cái mõ, tôi làm cái mõ để gì, để kêu gọi mọi người chúng ta gì, làm thiện. Tôi ví như cái mõ, dùng ba tấc lưỡi để của mình á, để khuyên các tín đồ Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử có duyên với đạo tràng của chúng ta, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, cùng nhau gì phát tâm tín thọ phụng hành, tụng kinh niệm Phật sám hối, làm các việc thiện, đem công đức ấy để ngày đêm để hồi hướng cầu nguyện, sau khi xả bỏ báo thân sớm được A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí cùng chư vị hiền thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta, đới nghiệp vãng sinh cũng được. Đới nghiệp tức là mang theo nghiệp lực mà vãng sinh Tây Phương, giấu cho ở trong hoa sen gì 500 năm. Ở trong Kinh Bi Hoa nói rằng người vãng sinh về cõi thấp nhất, đó là cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc, tức là người đới nghiệp mang theo nghiệp mà vãng sinh đó, thì ngoài cửu phẩm liên hoa thì còn một cái nơi gọi là biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sinh về đó thì hoa sen 500 năm mới gì mới nở, và hoa nở cũng liền thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, ngộ được gì Phật đạo và chứng quả vô sinh. 500 năm vẫn được các quý vị. 500 năm ở đây thì ngài Tịnh Không lão pháp sư nói rằng 500 năm ở đây chính là chỉ cho 500 năm ở thế gian của chúng ta vậy. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Không có ngày giờ. Vì thời gian là gì? Là vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Cho nên gì? Không có ngày đêm, cũng không có giờ giấc như ở chúng ta này. Cho nên á, ngài nói là 500 năm ở đây chắc chắn tính bằng 500 năm ở thế gian của chúng ta. Còn vì Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng ngày giờ, vì tuổi thọ là vô lượng, không có khái niệm ngày đêm. Đấy, có người lại bảo nếu mà sinh về đó không có ngày đêm thì làm gì, làm gì có thời gian để ngủ nghỉ, làm cái gì có thời gian để ăn uống vân vân. Chúng ta biết ở cảnh giới vô lượng quang minh, vô lượng công đức, vô lượng tướng hảo, vô lượng trí tuệ ấy, thì chúng ta muốn nghỉ lúc nào thì tự chúng ta gì có thể nghỉ thôi. Như trong cái kinh trong sách Nhị Khóa Hiệp Giải có giải thích rằng chúng ta muốn ăn thì nếu có khởi tâm muốn ăn thì tự nhiên là thức ăn thì hiện tới, nhưng thực tế thì không phải là ăn thật. Nhưng nếu mà muốn ăn thì tự nhiên thức ăn gì hiện tới, ăn xong rồi thì tự nhiên thức ăn là gì, là biến mất, cũng không chẳng phải rửa bát đũa, cũng chẳng phải gì bưng mâm lên, chẳng phải rửa bát đũa nữa cả, vân vân và vân vân. Đó. Đấy là gì? Đều do công đức phúc báo của những bậc thượng thiện nhân ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, do tu tập gì công đức niệm Phật, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phúc báo thiện căn, được sinh về đó mà thành vậy. Ấy nói như vậy có thể có người chúng ta không tin, cho nên tôi phải lấy cái giải thích một chút. Cũng là một đứa trẻ sinh ra, nhưng đứa trẻ sinh ra có phúc báo, được sinh vào nhà gì, giàu sang phú quý, gia đình gì, thuộc dạng danh gia vọng tộc, có nền nếp, có quy củ, có tiếng tăm, có đức hạnh, vân vân, có tiền tài của cải, chẳng thiếu cái gì cả. Thì chúng ta biết đứa trẻ mới sinh ra đã gì, đã sướng rồi. Mới sinh ra đã gì, có kẻ hầu người hạ rồi. Còn thì cũng là một đứa trẻ mới sinh ra, nhưng gì, do phúc báo sinh ra vào nhà gì, làm con của một gã ăn mày, là con của một gì, một tên kẻ trộm, vân vân chẳng hạn, hoặc là con của một người gì, một gia đình gì nghèo sơ nghèo xác, thì chúng ta biết gì, có kẻ hầu người hạ không? Chắc chắn là không. Có được ăn ngon mặc đẹp không? Chắc chắn cũng không luôn. Có được học hành đến nơi đến chốn không? Gần như chắc chắn cũng gì, cũng không luôn. Cho nên chúng ta thấy cũng là một đứa trẻ sinh ra, nhưng người có phúc sinh vào gia đình giàu có, danh gia vọng tộc, quý phái, vân vân, thì đứa trẻ ấy, từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên trưởng thành, vật chất lúc nào cũng gì, cũng đầy đủ, có kẻ hầu người hạ, muốn gì được đấy. Còn cái đứa trẻ do kém phúc sinh ra vào nhà gì, nghèo cùng khốn khổ, thì hết cái gì, cái khó này, các cụ nói hết cái khó này nó bó cái khôn kia, cho nên cả đời có khi làm lũ cũng giống như cha mẹ mình thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới nói rằng là ở đây chúng tôi đang dẫn dụ như vậy để chúng ta thấy người có phúc sinh ra họ đã gì, đã được hưởng phúc, còn người kém phúc sinh ra đã phải chịu gì, cái cảnh túng thiếu, nghèo cùng, nợ nần, vân vân, thậm chí truyền được từ đời ông cha để lại cơ. Đã, truyền từ đời ông truyền, ông truyền cho cha, cha truyền thì các con truyền cho cháu, cứ nghèo gì, nghèo đến thì nghèo suốt, nghèo nhiều đời như vậy. Thế thì chúng ta thấy đấy đều do cái cộng nghiệp, do cái phúc báo của những người đó cộng nghiệp, cho nên phải sinh vào gì, cùng một gì, một gia đình đó. Ở đây chúng sinh ở nhân gian chúng ta này, ví như gì, đứa trẻ con sinh vào nhà nghèo, ăn sinh vào nhà ăn xin ăn mày đó. Còn đi, một người sinh về Tây phương cực lạc thế giới là bậc thượng thiện nhân, ví như sinh vào nhà quyền quý, danh gia vọng tộc, khác nhau hoàn toàn, cũng là một đứa trẻ sinh ra như khác nhau hoàn toàn. Các quý vị, cuộc sống của hai người sau này cũng khác nhau hoàn toàn. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là nếu mà chúng ta mà luôn luôn nhớ được cái sự sinh tử khổ đau đã bao đời, mà chúng ta thì phát tâm phát nguyện rồi nhàm lìa chán bỏ, để thường nhớ về cảnh giới Tây phương cực lạc để phát nguyện đi về, nếu làm được như thế thì chúng ta gì, có khác gì người trong cõi Phật đâu. Vì thân còn gì, còn ở thế gian này, mà tâm chúng ta thì chẳng khác gì người trong cõi Phật. Cho nên tôi nhớ một cái lời, một cái bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà tôi hoan hỉ lắm, tôi kính trọng, càng kính trọng ngài nhiều hơn. Vì sao? Vì một hôm có một vị đệ tử của ngài đến hỏi Bạch Hòa Thượng, tại sao bấy lâu nay, lâu rồi con không thấy gì, không thấy Hòa Thượng lên lễ Phật. Hòa Thượng yên lặng. Rồi vị nói là, Bạch Hòa Thượng, tại sao lâu rồi con không thấy Hòa Thượng cầm cái tràng để gì, để lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật nữa. Hòa Thượng yên lặng. Và vì hỏi hai ba câu thì khi đó hòa thượng mới bảo là ông chỉ nhìn thấy cái vẻ bên ngoài gì của tôi thôi. Ông có biết đối với tôi bây giờ thì cái bàn ở trước mặt tôi thấy cái bàn là A Di Đà Phật. Cái mic ở gì ở trước mặt tôi thì tôi thấy cái mic là A Di Đà Phật. Thấy gì? Ông ở trước tôi cũng thấy ông chính là gì, là A Di Đà Phật. Vậy thì hỏi ông là gì, có chỗ nào ông bảo là gì? Tôi không niệm Phật. Có chỗ nào mà ông nói là gì, là thấy tôi không cầm tràng, thấy tôi không niệm Phật, thấy tôi không lễ Phật, vân vân. Đó. Cho nên ở đây nói là hòa thượng ở đây thì chúng ta phải nói ngài đã đạt được cái cảnh giới là gì, bất niệm tự niệm. Đấy gọi là cảnh giới bất niệm tự niệm. Tu như vô tu, chứng như vô chứng. Đây gọi là ở trong cái cảnh giới gọi là đạt được cảnh giới gọi là niệm Phật tam muội, cao nhất gì trong các cảnh giới thiền định. Niệm Phật tam muội là gì? Là một loại, là một dạng thiền định. Như ở bên tu thiền gọi là thiền định, chúng ta gọi là niệm Phật tam muội. Cho nên đạt được cái tâm như thế thì có khác gì người trong cõi Phật. Nay chúng ta cũng chưa dám mong, chưa dám nghĩ tới và chưa dám mong tới đạt được cái cảnh giới như là hòa thượng. Nhưng chúng ta chỉ cần luôn nhớ về việc sinh tử đau khổ bao đời trầm luân rồi. Nay không thì không dám tham chấp nữa, mà phải luôn luôn gì nghĩ đến cái khổ lâu dài, e rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi về sau. Cho nên nay phải gì khởi tâm nhàm chán, lìa bỏ tấm thân này, đừng có ham đắm nó mà tạo tội sát đạo, dâm vọng, vân vân. Nhắn đến tất cả các việc ác, chúng ta đừng vì tấm thân này, đừng vì chấp vào công danh sự nghiệp, tiền tài của cải chúng ta hiện có này để mà gì, để mà tạo nghiệp. Biết cái Phật pháp rồi thì nên buông xả và nên gì nhất tâm niệm Phật, nhất tâm tu thiền, nhất tâm tụng kinh, nhất tâm để trì chú, vân vân. Tùy theo ai có duyên với pháp môn nào thì chúng ta tu pháp môn ấy. Đừng có nên đi bài xích lẫn nhau. Hôm qua có người chất vấn nói chúng tôi rằng là sư lại thêm một gì ông sư giả danh. Vì sao nói chúng tôi là ông sư giả danh? Vì nói rằng chúng tôi gì niệm A Di Đà Phật đó là gì, là giả. Vì trên đời này không có A Di Đà Phật, trên đời này không có Quán Âm Bồ Tát, không có Địa Tạng Bồ Tát, không có Thế Chí Bồ Tát, duy nhất chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật, ai tu gì, ai tu niệm ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật, ngoài tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần ra, tất cả đều là ma, là con ma, là con của gì thiên ma đến để hiện đến để phá hoại đạo Phật của họ. Hôm qua có người chất vấn như thế, bảo chúng tôi gì là ma, bảo chúng tôi là quỷ, bảo chúng tôi là tà đạo, vân vân. Nhưng không sao, họ bảo thế nào thì bảo, nhưng điều quan trọng chúng ta đừng có là ma. Điều quan trọng chúng ta đừng là ma, chúng ta đừng là quỷ là được. Vì chúng ta biết đối với giáo lý Phật pháp Đại thừa, trong kinh cũng nói rồi, những kẻ phàm phu không thể hiểu được, những kẻ gì chấp pháp cũng không thể hiểu được. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này chúng ta thấy khi mà Xá Lợi Phất thỉnh Phật thuyết kinh Pháp Hoa 3 lần, lần đầu Phật gì không nhận lời, lần thứ 2 Phật không nhận lời, lần thứ 3 Phật mới gì mới nhận lời. Khi Phật nhận lời là có 5.000 tỷ khiêu tăng, 5.000 tỷ khiêu ni và 5.000 cư sĩ Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di rời pháp hội đứng dậy ra về. Và Đức Phật nói với Xá Lợi Phất là gì, không sao, cứ để yên cho họ đi, bọn họ toàn là gì những người, những hạt giống gọi là hạt chắc chinh trắng, tức là gì? Những cái hạt giống này là hạt giống chắc, có thể để gieo xuống dưới cái thửa ruộng thì hạt giống này đều có thể mọc lên thành gì? Cây tốt, đều cho đơm hoa kết trái. Còn những cái gì? Những kẻ tăng thường mà bỏ đi kia, ví như hạt lép nó nổi lên trên mặt nước, giống như người nông dân gieo gì, ngâm mạ để gieo xạ vậy. Họ đổ cái gì, cái thóc giống vào trong gì, cái chậu nước hoặc cái lu nước. Những hạt gì chắc chín chắn thì nó chìm xuống thì để lại. Những hạt nào nổi lên thì có nghĩa là hạt lép là gì, thì liền người nông dân đó liền vớt và bỏ ra cho gà hoặc là xay thành cám cho lợn nó ăn. Đó. Cho nên họ mắng chúng ta, chúng ta cũng cảm thấy bình thường. Họ chửi chúng tôi, chúng tôi cũng cảm thấy là bình thường, không sao cả. Vì chúng ta biết là ngoại đạo đâu, nó đâu có thích Phật đâu. Ngày xưa khi Đức Phật tại thế thì ngoại đạo họ chửi Phật là gì? Chửi Phật là thằng này, thằng nọ, thằng kia. Chửi là kẻ gì? Kẻ ngoại đạo, kẻ man rợ, rồi kẻ thế này, thế khác, thế kia mà. Thậm chí thì nó chửi không được, nó còn gì? Mưu đồ cả cả với con gái của bà La Môn để gì? Giả cái bụng chửa đến để sỉ nhục Phật, hủy mắng Phật cơ mà. Nhưng mà Phật vẫn gì? Vẫn yên lặng như vậy. Rồi có những lần bà La Môn chạy theo chửi Phật từ sáng trưa, từ trên chiều, từ chiều đến tối, Phật vẫn gì? Yên lặng cơ mà. Cho nên họ nói chúng tôi là gì? Là lại thêm một gì? Một con ma nữa xuất hiện ở trên gì? Ở trên hệ thống này, kênh YouTube của Việt, kênh YouTube của thế giới, đặc biệt gì? Niệm A Di Đà Phật đều là gì? Đều là ma. Những người tin có A Di Đà Phật, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, đó đều là gì? Đều là ma. Xin lỗi các quý vị, chúng ta chưa biết ai là ma, chưa biết ai gì là người, và chưa biết ai là người tu đâu. Nếu chúng ta muốn biết mình là ma hay là người, hãy nhìn vào lời nói, việc làm của mình hàng ngày. Mình đã đem lại lợi ích gì để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai hay chưa? Mình đã hết tu, hết tham sân si trong lòng mình hay chưa? Khi chúng ta thì bảo họ là ma, thì chúng ta chắc gì đã là người. Kể cả chúng tôi, nếu chúng tôi mà bảo một vị tu sĩ nào đó thì của một tôn giáo nào đó là ma, ví dụ bây giờ tôi bảo gì, một cha xứ là ma, thì chắc gì tôi đã là gì, là người. Nếu tôi bảo một gì, một vị tu sĩ của đạo Cao Đài, một vị gì, một vị tu sĩ của đạo Hòa Hảo là ma, thì chắc gì tôi đã gì, tôi đã là người. Nếu tôi bảo một vị tu sĩ của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành hay là đạo Hồi giáo vân vân là ma, vân vân, thì gần như chắc chắn tôi không phải là người. Đó là sự thật, đó là chân lý. Bởi vì Đức Phật mục đích xuất hiện ở trên đời là đem gì? Đem giáo lý, giáo pháp từ bi để dạy cho chúng sinh, dạy cho nhân loại biết tôn trọng gì? Biết tôn trọng mạng sống, giống từ những con trùng, con kiến đến những con rắn rết, bọ cạp, là những loài vật, động vật ác. Phật còn dạy chúng ta phải biết tôn trọng mạng sống của nó. Vậy các chức sắc của các tôn giáo trên thế giới đã được tồn tại hàng ngàn năm, vài ngàn năm nay, có nghĩa là gì? Họ cái hệ thống tư tưởng họ khác với chúng ta thôi, nhưng thực tế thì ở quốc gia của họ, ở đất nước của họ, ở châu lục của họ có hàng trăm ngàn vạn ức người tin theo. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng những người đi theo Phật giáo mới là chính, còn những người không phải theo Phật giáo đều là tà ma ngoại đạo. Ở đây trong Phật giáo chúng ta có cái từ gọi các tôn giáo khác là ngoại đạo. Ngoại đạo ở đây không phải là đạo xấu, mà ngoại đạo ở đây có nghĩa gì? Ngoài tôn giáo của mình. Tôn giáo của Phật giáo của mình thì mình gọi là nội đạo, những người theo các tôn giáo khác thì mình gọi là ngoại đạo. Ngoại ở đây tức là bên ngoài, chứ không phải ngoại là gì, là tà. Bên ngoại là gì? Ngoại là gì? Là sai lầm, là không chân chính. Tương tự như vậy, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Hồi Giáo vân vân, họ cũng gọi tôn giáo của họ là gì? Là nội đạo. Còn các tôn giáo khác là gì? Đều cũng đều là ngoại đạo. Ví dụ như là Tin Lành hay là Hồi Giáo, họ gọi Phật giáo chúng ta gì? Họ gọi tín đồ, gọi tăng ni, tín đồ Phật tử chúng ta gì? Là ngoại đạo. Nhưng không phải gì, họ gọi chúng ta ngoại đạo có nghĩa là gì? Là xấu. Đó, tương tự như vậy, Phật giáo chúng ta gọi các tôn giáo khác ngoài hệ thống đạo Phật chúng ta gì? Là ngoại đạo, tức là tôn giáo ngoài. Nhưng chúng ta không thể gọi các tôn giáo bạn là gì? Là tà đạo. Nếu chúng ta gọi đó là tà đạo là nguy hiểm rồi, chiến tranh tôn giáo tới nơi rồi. Chúng ta là một chức sắc tôn giáo mà kêu chức sắc tôn giáo khác của bạn, tức là chức sắc tôn giáo của bạn khác với thì tôn giáo của chúng ta là ngoại đạo, là tà đạo, chắc chắn chuẩn bị chiến tranh tới nơi đấy. Cho nên là chúng ta thấy cái gì không phải là niềm tin, tín ngưỡng của chúng ta, niềm tin của chúng ta đừng có gì, đừng có họ gọi họ là gì, là tà. Huống chi là ở trong gì, trong nhà Phật của chúng ta, cùng một người cha sinh ra những đứa con, có những đứa con thì thích gì, thích cái cuộc sống này là ẩn dật, nhưng cũng có những đứa con gì thích cuộc sống này là hiện đại, có những đứa con là gì thích cuộc sống gì bảo thủ, nhưng cũng có những đứa con thích cuộc sống là gì phóng khoáng và hiện đại. Mà chúng ta thấy đương nhiên hai luồng tư tưởng bảo thủ và hiện đại chắc chắn gì hai người con ngồi nói chuyện với nhau sẽ rất gì khó vào, cũng là một người cha sinh ra. Vậy người con á thích gì cuộc sống bảo thủ theo cái lối sống gì của người xưa, không thể gì nói cái người anh hoặc người em của mình rằng gì mày á thích sống một cuộc sống gì hiện đại như thế, mày không phải gì là anh em của tao, mày không phải là gì cùng bố cùng mẹ với tao sinh ra, không thể nói thế được. Chúng ta biết ở trong cuộc sống này cũng có gì, có những người họ rất thích sống một cuộc sống gì, mình cứ nói nôm na là bảo thủ đi, tức là họ thích sống ở trong một cái cuộc sống gì theo cái nề nếp của người xưa. Cái gì người xưa dạy thế nào thì gì? Sống đúng như thế. Mình nói nôm na thì cuộc sống là bảo thủ. Nhưng cũng có những trường hợp gì đứa con nó thích sống gì, nó thích phóng khoáng và sống gì, sống theo cuộc sống hiện đại, bắt nhịp với gì cái bước tiến của xã hội. Trong Phật giáo cũng như vậy. Cho nên sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng mấy trăm năm mới sinh gì Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ là như thế. Thượng Tọa Bộ thì gồm gì? Gồm là các bậc gì? Các bậc trưởng lão là thích sống theo cái khuôn khổ, lấy giới hạnh gì làm thầy, và sống theo cái cuộc sống như là mình nói nôm na như lời ngày xưa Đức Phật gì? Dạy thế nào thì bây giờ phải sống y như thế, đúng như vậy mà làm. Ví dụ Phật dạy ăn một bữa là chỉ được ăn một bữa thôi. Phật dạy mặc y phải quấn quấn như thế này. Thì tất cả các sư cho dù đến quốc gia nào, sang Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar vân vân chẳng hạn, đó gì? Đều quấn theo gì? Đều phải quấn y theo kiểu y như thế. Đến buổi trưa ngọ, chư tăng gì? Phải bưng bình bát khất thực ra ngoài đường để đi khất thực. Xin được gì ăn đấy. Thì như thế thì cái hệ phái đó gọi là hệ phái gì? Thượng tọa bộ. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm, chia ra gì? Thành rất nhiều các bộ phái, nhưng có hai hệ tư tưởng lớn, hai bộ phái chính, đó là thượng tọa bộ. Và còn một số gì? Những vị tăng ni là gì? Muốn là đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống thực tại. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200-300 năm sau, chúng ta biết cái sự phát triển của thế giới nói chung và đất nước Ấn Độ nói riêng cái lúc bấy giờ nó thay đổi quá nhanh. 200-300 năm sau là cả một quá trình gì? Thay đổi. Cho nên á, chư tăng á, trẻ trẻ thấy rằng cần phải muốn phát triển Phật giáo sâu rộng hơn ở trong nhân gian, đi vào các tầng lớp nhân dân, cho nên á, mới sinh ra một cái hệ phái rồi, một cái quan điểm, đó là gần gũi với nhân dân để giáo hóa người dân. Và cái hệ phái này sau này chính là gì? Gọi là đại chúng bộ. Bên kia gọi là thượng tọa bộ, bên này gọi là đại chúng bộ. Bên thượng tọa bộ thì nhiều các vị tôn túc trưởng lão cao niên lạp trưởng, còn bên đại chúng bộ á, thì rất rất nhiều các vị gì? Tăng ni trẻ, tăng ni có học thức, có học vấn, có tâm huyết, có nhiệt huyết và muốn đi gì? Muốn đưa Phật giáo vào đời. Cho nên á, hai bên nó phân ra, đầu tiên là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Và sau này khi đạt đến cái đỉnh điểm của sự gì? Phân chia bộ phái, thì chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ nói gì? Có đến hàng 500 bộ phái Phật giáo. Chúng ta tính theo 500 bộ hệ phái, bộ phái Phật giáo có nghĩa là gì? Là 500 hệ tư tưởng. Chúng ta không thể bảo gì một hệ tư tưởng này là gì? Là chính. Còn 499 hệ tư tưởng Phật giáo kia là gì? Là tà. Và rồi nữa, sau này cả 500 bộ phái đó hoặc hơn một chút đi chăng nữa về sau này, nhưng mà chúng ta thấy Phật giáo được phân chia ra gì? Hai miền Nam Bắc Ấn Độ. Phật giáo thì đại chúng bộ, hay còn gọi sau này gọi là Phật giáo đại thừa đó, phát triển về phía Bắc Ấn. Cho nên á, Phật giáo này còn gọi là gì? Bắc truyền Phật giáo. Hệ phái này gọi là hệ phái Bắc truyền Phật giáo, hay còn gọi là gì? Đại chúng bộ, hay còn gọi là gì? Gọi là đại thừa Phật giáo. Còn phái thượng tọa bộ phát triển ở vùng gì? Vùng Nam Ấn. Cho nên á, cái bộ hệ phái này gọi là sau gọi là gì? Gọi là Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, hay là còn gọi là Phật giáo gì? Thượng tọa bộ. Hai hệ phái chính là Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo Ấn Độ này. Bắc truyền thì sau này gì? Đi về mạn gì? Sang Trung Hoa, sang Việt Nam, sang Tây Tạng, từ đó phát triển ra các nước khác như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, vân vân. Còn á, thượng tọa bộ hay còn gọi là Nam truyền Phật giáo, chúng ta thấy sau này gì? Thì truyền xuống gì? Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia và một số ở gì? Các tỉnh ở miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta thấy bây giờ những người mà họ xuất gia hoặc ở tại gia, họ chỉ được học về giáo lý của thượng tọa bộ. Cho nên á, khi nói đến giáo lý Phật giáo đại chúng bộ hay còn gọi Phật giáo Bắc truyền Phật giáo, thì họ gì? Họ nghĩ rằng gì? Đều là tà đạo, như vậy là sai. Chúng ta phải đi sang tận đất nước Ấn Độ, đến từng những gì? Những danh lam, những thánh tích còn sót lại của Phật giáo Ấn Độ, chúng ta mới thấy được cái sự phát triển của Phật giáo Ấn Độ như thế nào. Và cái hệ phái tư tưởng Phật giáo Ấn Độ được truyền bá như thế nào. Cho nên đều là gì? Là người đệ tử Phật, đều là người con Phật. Chúng ta mở mồm nói gì? Nói người tu Phật khác với hệ tư tưởng, khác với bộ phái của mình là gì? Là tà. Thì thử hỏi, chúng ta có thực sự là người hay không? Là chính hay không? Cách đây khoảng độ 5-7 năm về trước, tôi khoảng độ chục năm, hơn chục năm về trước, thì tôi rất tin, rất là kính nể một cái vị thượng tọa giảng sư, có thể nói là khá trẻ ở Việt Nam ngày đó, bây giờ thì lên ngang hàng lên với cái ngôi vị thượng tọa rồi. Vị này giảng rất hay, rất vào lòng người, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng từ khi từ năm 2003, 2004, 2005 thì khoảng thời gian đó tôi nghe mấy cái băng đĩa giảng của vị thầy này đả phá người tu theo tịnh độ và đả phá người tu theo gì? Theo phái mật tông. Và vị này dẫn chứng những cái gì? Những kinh điển của mật tông cho là tà đạo. Và dẫn chứng những cái pho tượng ở bên Tây Tạng, nó có cái một cái hệ phái họ tu tập, thì chúng ta chưa hiểu họ thì đừng có nói là họ là tà. Thì họ làm cái pho tượng tạc một co tượng Phật, có một cái cô gái gì ôm pho tượng Phật ở theo cái tư thế gì, ở theo cái tư thế quan hệ tình ái. Và họ cho rằng gì, cái vị thượng tọa đó cho rằng gì, người tu theo mật tông là gì, là đạo dâm dục, chứ không phải là Phật giáo, mà đấy là đạo dâm dục. Chúng ta phải hiểu được, phải học và phải hiểu được vì sao Phật giáo Tây Tạng, vì sao người Tây Tạng họ là gì, lại tạc cái hình pho tượng Phật ôm một cô gái và một cô gái ôm pho tượng Phật như thế. Chúng ta phải hiểu đã, phải học đã và phải hiểu họ đã, thì chúng ta mới gì, mới kết luận và mới kết tội họ. Chúng ta chỉ nhìn thấy pho tượng như vậy, chúng ta đã kết tội họ, chưa đúng đâu. Và một thời gian sau, tôi nghe thấy vị thượng tọa ấy giảng là gì? Giảng là những người tu theo pháp môn tịnh độ đều là gì ạ? Là tà đạo, tà thuyết. Từ ngày đó tôi không bao giờ nghe vị ấy giảng nữa. Nhưng tôi cũng giữ cái tâm là gì? Bình thường. Đi đâu đi họp, đi hành hoặc đi đâu gặp nhau gì, tôi vẫn chào, vẫn A Di Đà Phật hoặc vẫn gì mô Phật để gì, để chào nhau. Mình vẫn gì chắp tay để chào các quý vị ấy, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng gì, tôi không bao giờ nghe vị giảng, từ đó đến nay tôi chưa bao giờ nghe vị giảng, không bao giờ nghe vị giảng lại nữa. Vì sao? Vì cái chính kiến của vị ấy đối với gì, các hệ phái khác của Phật giáo có sự nhìn nhận thiên lệch, thì chắc chắn rằng những lời nói của vị ấy nó chỉ là sao rỗng mà thôi, nó chỉ là kiến văn giác chi, chỉ là kiến thức do gì, do đọc sách mà gì mà có mà thôi, chứ không phải do kiến thức gì, do tu mà được. Những người có kiến thức do tu mà được, các vị thấy ngày xưa các tổ Việt Nam chúng ta có, Trung Quốc có, Ấn Độ có, Tây Tạng có, Nhật Bản có, Hàn Quốc, Triều Tiên có. Hay là kể cả những vị gì, những vị tổ gì tu theo Phật giáo thượng tọa bộ là Thái Lan có, Lào có, Campuchia có, Myanmar có. Những vị tổ ấy, thực sự là những vị tổ, những bậc cao tăng đắc đạo. Không bao giờ các ngài đi công kích những người gì, những người theo hệ phái tư tưởng Phật giáo khác trong hệ phái tư tưởng của mình đang tu. Và đặc biệt các ngài cũng gì, cũng không công kích gì, không đả phá những người gì khác ngoài tôn giáo của mình. Các quý vị cứ xem lại mà xem, các bậc cao tăng thạc đức của cả hai hệ phái Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo thực sự là bậc cao tăng thạc đức. Các ngài ra hành đạo, ra chuyển bánh xe pháp, không bao giờ các ngài đi gì, đi nhìn lỗi, đi đọc lỗi của gì, của những người theo tôn giáo khác và những người thì theo hệ phái khác ở trong tôn giáo của mình. Các quý vị không tin về cứ tìm lại, lật lại, đọc lại lịch sử của các bậc cao tăng thạc đức theo hệ phái của mình xem. Không có. Thực sự những bậc cao tăng thạc đức trong các hệ phái của Phật giáo không có những vị nào gì thích đi, thích đi để đả phá và đi để mắng nhất người khác trong cùng một tôn giáo hoặc gì kể cả ngoài tôn giáo. Mà các ngài chỉ lo gì, lo truyền bá những gì, những giáo lý, giáo luật ở trong gì, trong tôn giáo và trong hệ phái tôn giáo của mình mà thôi, để khuyến dạy các đệ tử, các tăng ni, các Phật tử của mình gì, tu tập mà thôi. Cho nên là chúng ta thấy đây là một điều người học Phật chúng ta gì cần phải rõ, cần phải có và cần phải ghi nhớ để mà thực hành. Đó, cho nên đó, ở trong gì, trong đạo tràng của chúng tôi ấy, chúng tôi nghiêm cấm tăng ni và Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam đi soi mói, đi chỉ trích gì các vị tăng ni khác và đi chỉ trích gì các pháp môn khác, thậm chí là cũng cấm không cho đi gì đi soi mói và đi chỉ trích gì các tôn giáo bạn. Cho nên ở đây chúng ta thấy thôi thì cái này là gì, tùy vào cái tầm nhìn và cái sự hiểu biết của họ, mình cũng không trách gì họ vì họ chưa phải là ta thì làm sao họ hiểu được ta. Nhưng người xưa nói gì, anh không phải là cá, anh làm sao hiểu được gì là thế giới của cá. Con cá nó nói gì với con thì con chim bay trên trời gì, anh không phải là cá, anh làm sao hiểu được gì thế giới của loài cá chúng tôi. Và ngược lại có những con cá gì nó trách những con chim là gì, mày ngu xuẩn, ở dưới nước dễ sống thế này, tại sao mày không xuống nước mà sống. Thì con chim nói gì, nó lại nói là anh không phải là chim, làm sao anh gì anh có thể gì hiểu được cái cuộc sống của loài chim ở trên trời của chúng tôi, ở trên không của chúng tôi. Chỉ có con chim ngu đần mới gì mới trách những con cá, tại sao chúng mày không gì không lên bờ mà sống, không lên gì không tự do bay ở trên hư không như chúng tôi, dưới sông dưới biển này, tại sao chúng mày không lên trên cạn mà sống như chúng tôi ấy? Thì đó cũng là gì, những con chim ngu si. Trong đạo chúng ta thôi các quý vị cứ tự luận ra họ là những con người như thế nào, chúng ta tự hiểu thôi. Cho nên ở đây chúng ta trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói bậc trí thì không nhìn gì, không nhìn lỗi người, chỉ nhìn vào lỗi mình để mà điều chỉnh những thói hư tật xấu còn đang có ở trong gì, ở trong bản thân mình mà thôi. Đấy là gì, đấy là tu đấy các quý vị, đấy mới chính thực sự là tu. Tu không phải là gì ở cái ngồi thiền lâu, không phải là tụng kinh nhiều, không phải là niệm Phật lắm. Tụng kinh niệm Phật ngồi thiền phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, tất cả những cái đó chỉ là gì, phương tiện, chỉ là phương tiện. Ngồi thiền thì để cho tâm chúng ta gì an định, tâm định thì sẽ khai mở trí tuệ. Tụng kinh cũng làm cho chúng ta gì, cho tâm chúng ta an định, cho khai mở trí tuệ. Niệm Phật cũng làm cho tâm chúng ta an định và khai mở trí tuệ. Và chỉ chú cũng làm cho tâm chúng ta an định và khai mở trí tuệ. Trong một thành phố có rất nhiều con đường dẫn tới gì, tới trung tâm một thủ đô của một quốc gia. Ta đi từ phía Tây Hà Nội đi vào, không thể nói rằng gì tất cả những kẻ đi từ đằng Đông Hà Nội đi vào là gì là sai. Nay gặp nhau ở gì, ở tại bờ hồ, ở tại hồ Hoàn Kiếm, chúng ta không thể hỏi rằng anh từ đường nào tới. Ví dụ ta đi từ phía Đông tới, chúng ta gì nghe người đi từ phía Nam tới, chúng ta bảo là tôi đi từ gì phía Nam tới, và chúng ta gì liền nói gì, ôi anh đi con đường đó sai rồi, con đường dẫn vào á thủ đô Hà Nội dẫn vào Hoàn Kiếm này chỉ duy nhất là có con đường phía Đông dẫn vào mới là đúng thôi. Chúng ta nói như vậy khiến cho gì? Tất cả mọi người đang chơi trên hồ hoặc gì, bờ hồ họ đều cười chúng ta. Chính là một kẻ đại thông minh đấy. Một kẻ thông minh gì quá lố đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng học Phật, điều cơ bản Phật dạy chúng ta gì? Là không được nhìn lỗi người, chỉ nhìn vào lỗi mình để mà tu, thì đó mới là người tu thật sự. Đó. Ở đây chúng tôi đang nói gì? Đang nói về cái gì? Hôm qua có người người ta chửi, người ta mắng là gì? Chúng tôi thì là lại thêm một con ma ở Việt Nam nữa, một con ma to tướng ở Việt Nam nữa. À, đó là chuyên đi giảng cái gì? Giảng về A Di Đà, giảng về Quan Âm, giảng về Địa Tạng, đó là gì? Đó là ma. Đó. Đấy thì cho nên hôm nay thì vậy đi. Cũng mới nói vui như vậy để các Phật tử chúng ta thì trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta đừng có dạy gì mà đi gì? Đi chửi bất cứ một gì, một đồng đạo nào không tu cùng với gì pháp môn của chúng ta. Không được đi gì soi mói lỗi của người. Không được đi gì phỉ báng người, kể cả các tôn giáo bạn, chúng ta cũng không gì, không phỉ báng, không soi mói. Trên trong kinh Pháp Hoa nói gì, cũng chẳng gì khen người mà cũng chẳng chê người, cứ mặc để gì, người làm thì người tu thế nào, người làm thế nào, đó là việc của người. Ta chỉ biết việc của ta, ta lo gì, ta tu cho thân của ta, cho tâm của ta. Đó mới là người gì? Khéo tu ở trong thời mạt pháp này. Vì thời này gì? Cách Phật đã xa. Gần ma thì gì? Quá lắm. Cho nên đó, chúng ta nếu không khéo là đi vào đường ma lúc nào không biết đâu. Rồi, lại trở về bài. Chúng ta nói ở đây nói là làm được như thế thời đâu khác gì cõi Phật, tức là trong tâm chúng ta luôn luôn gì? Luôn luôn nghĩ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để mà niệm Phật. Lễ Phật, sám hối, phát nguyện gì? Sau khi xả bỏ báo thân được thì vãng sinh về cõi Phật. Làm được như thế thì ở đây nói gì? Chẳng khác gì người trong cõi Phật. Tuy còn ở trong cõi đời sinh tử mà chẳng bị buộc ràng, tinh thần thì thoát tục, hết sạch khổ đau. Chúng ta thấy Ấn Quang Đại Sư, Ngài là người niệm Phật, Ngài là người trì giới, ăn chay, tụng kinh và niệm Phật. Cả đời của Ngài thì chỉ làm việc thiện. Sau khi xuất gia rồi, cả đời còn lại chỉ làm việc thiện, chỉ ăn chay, tụng kinh và niệm Phật thôi. Người ta cúng dường được Ngài, tiền của thì đem gì? Ấn tống kinh điển và làm từ thiện. Ấn tống kinh điển đem phát cho mọi người và làm từ thiện. Rồi sửa chùa, sửa chiền. Tinh thần của Ngài gì? Thoát tục. Và Ngài gì? Quả thật là hết sạch khổ đau. Sau khi xả bỏ báo thân chúng ta ấy, đem hỏa thiêu nhục thân của Ngài gì? Sinh ra gì? Rất nhiều xá lợi. Sau khi chết đi gì? Sinh ra xá lợi. Đấy, thế đấy. Thậm chí mới đây có một vị thường tọa tu về tịnh độ đó, cũng gì? Thấy những vị tăng ni và một số những Phật tử tín Phật, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, sau khi xả bỏ báo thân đem hỏa hóa thiêu được sinh về thì có gì? Có khá nhiều xá lợi, xanh vàng đỏ trắng vân vân, có rất nhiều như vậy. Thì vị này nói là gì? Đó đều là do gì? Tiêm truyền hóa chất mà có xá lợi. Và vị thường tọa này còn dẫn chứng mà rằng tôi toàn nhìn thấy những vị bị bệnh ung thư mà có xá lợi. Xin thưa các quý vị, có hàng trăm ngàn vạn ức gì những bệnh nhân bị bệnh ung thư nhưng không tín Phật, không niệm Phật, không tu gì, không ăn chay, không tụng kinh, không niệm Phật, không tín Phật, không niệm Phật đó, thì đem hỏa thiêu, những người đó cũng truyền hóa chất mà có cái gì đâu. Thiêu xong chỉ là gì? Một hũ cho không thôi. Nhưng những người bệnh họ hiểu được cái gì? Được cái cuộc sống là vô thường, hiểu được sinh tử là khổ đau, hiểu được thân này là gì? Là giả tạm. Cho nên á, họ muốn một được sau khi xả bỏ báo thân này được sinh về một cái cảnh giới không còn khổ đau về sinh già bệnh chết như kinh Đức Phật nói nữa. Cho nên họ nhất tâm tín Phật, một lòng trì niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bệnh đến, trước khi xả bỏ báo thân, có thể bình thường người mà chưa niệm Phật khi cái bệnh ung thư di căn phát tán thì đau đớn vô cùng. Nhưng khi người mà niệm Phật được nhất tâm rồi á, họ coi như là không có gì, mà thậm chí họ không đau đớn luôn. Ở trên Sơn Tây là có một trường hợp bệnh ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Trước đây chưa hiểu đến Phật pháp, khi mà mới bắt đầu á, thì đau đớn rên la. Vợ con gì hầu hạ cũng khổ sở với ông ấy. Nên khi mà được nghe giảng kinh Địa Tạng và được đạo tràng đến tụng cho một bộ kinh, mấy bộ kinh Địa Tạng và khuyên ông ấy để niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng, và ông ấy tin theo. Bệnh thì vẫn còn đó, nhưng điều quan trọng ông không gì, không còn đau đớn như trước đây nữa, và ông không còn gì chửi vợ con như mỗi khi cơn đau nó hành hạ như trước đây nữa. Và thay vào đó ông nhất tâm niệm Phật. Hơn 2 tháng sau, gần như là ông biết trước ngày giờ ra đi hay sao ấy. Rồi ông thì dặn vợ con đâu vào đấy, ông bảo là tôi chắc chẳng sống được là bao nữa. Có một cái tâm nguyện lúc nào rồi tôi đi. Bà vào thì vào thỉnh với sư phụ là cho một, nếu sư phụ thầy không ra được thì cho một, sư phụ không ra được thì cho một sư ông hoặc một gì sư cô nào đó đi ra để làm lễ nhập quan phát tăng theo nghi thức Phật giáo cho tôi. Và đừng có chống kèn, đừng có khóc lóc, và xin để cho mọi người niệm Phật cho tôi được mấy tiếng đồng hồ mới làm gì đám tang cho tôi gì, hết sức bình thường thôi. Và nói xong như vậy thì đúng 2-3 hôm sau thì ông ri một cách ra đi mất một cách gì nhẹ nhàng. Ung thư phổi di căn giai đoạn cuối, ra đi không đau đớn, không có mùi hôi thối. Mà ra đi thì còn ở trong chính niệm câu niệm A Di Đà Phật, ngày đó niệm A Mi đang gì, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật để mà gì mà đi. Cho nên chúng ta thấy nếu mà người mà ngộ được thế gian này là khổ không, vô thường, vô ngã, sinh tử là việc lớn, rồi nhất tâm gì tin A Di Đà Phật, tin có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tin vào lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trong kinh là thật chẳng phải giả, cho nên nhất tâm niệm Phật thì ngay trong cuộc đời này tinh thần của họ gì đã thoát tục rồi, và đã hết gì, hết sạch khổ đau rồi. Chúng ta đấy, thân bệnh như vậy nhưng tâm không thấy gì thấy bệnh, tâm chỉ nhất tâm gì niệm Phật thôi, cho nên nó hết sạch khổ đau là như thế. Cho nên ở đây mà còn mới nói gì, còn sống thì thân tâm an tĩnh, mãn thân này ắt đến Tây Phương, không phải ai cũng có thể nói được, không phải ai cũng có thể tin được cái câu này đâu các quý vị. Cái câu khai thị này chỉ nói là gì, chỉ cần hai cái câu thì còn sống thì thân tâm an tĩnh, mãn thân này ắt đến Tây Phương, không phải ai cũng có thể nói được, không phải ai cũng có thể tin được, và không có phải ai cũng có thể làm được. Cho nên ở đây chúng ta muốn làm được cái điều đó, muốn còn sống mà thân tâm chúng ta đã an tĩnh, đã thoát tục rồi á, khi mãn báo thân ngay lập tức trong một khoảng sát na, như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói liền là về gì, liền là về Tây Phương á. Muốn được như thế, ở đây nói gì, muốn được như thế tất chẳng phải từ bên ngoài mà có. Các vị thấy không, có phải do bên ngoài mà được đâu, không phải, không phải do bên ngoài mà cầu được. Không phải là gì, chúng ta muốn gì, muốn thân tâm an tĩnh, mãn báo thân này được về Tây Phương, không phải đến gì, đến để làm cái lễ, đến nhờ gì, thầy ơi A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy cúng gì, thầy cúng cho gì, con thì có gì, con có gì, Thầy cúng cho con một cái đàn lễ để cho thân tâm con được gì, được thư thái, được gì bình an, được mạnh khỏe, được gì để sau khi này con thì con chết con được về Tây Phương. Không có, tuyệt đối không có. Phật pháp đại thừa chúng ta tuy có gì đặt nặng, có đề cao, vấn đề là gì, là trợ duyên, vấn đề là cầu nguyện. Nhưng ở đây nói gì, muốn được như thế tất chẳng phải từ bên ngoài mà có. Nhớ, các quý vị nhớ, không phải do bên ngoài mà có. Vậy nó có ở đâu? Có ở đâu đây? Đó chỉ là quang minh của bản tính tỏ lộ mà thôi. Rất sâu đấy các quý vị. Và rất gì? Rất cao đó các quý vị. Tất cả gì? Cái việc thoát ly sinh tử chúng khổ, cái việc niệm Phật được nhất tâm bất loạn, cái việc sống ngay cuộc đời này gì mà hết sạch khổ đau, tinh thần thoát tục, còn sống mà thân tâm an tĩnh, mãn báo thân này ắt đến Tây Phương đó, chẳng phải do bên gì cầu bên ngoài mà được đâu, mà tất cả đều phải do gì, do chúng ta tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Khi chúng ta đã tự thân tu tập đạt đến cái mức gì, cái mức chín muồi rồi, thì cái tâm chúng ta liền chứng được cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới đó là gì? Cảnh giới quang minh. Đó chính là gì? Bản tính của chúng ta ở trong cái cảnh giới quang minh đó, sáng suốt đó, viên mãn đó, đầy đủ đó. Đấy chính là do chúng ta tu tập mà được. Do chúng ta huân tập công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp, nhấn đến đời này thì một đời quyết chí tinh tiến thoát ra mà được. Chắc chắn chẳng phải từ bên ngoài mà có. Cho nên đó, học Phật pháp đại thừa, chúng ta phải hiểu được lời Phật dạy ở trong gì? Trong kinh điển đại thừa. Thì đó mới là một hành giả tu theo Phật pháp đại thừa. Còn nếu chúng ta tu theo Phật pháp gì? Đại thừa, mà chúng ta cứ cho rằng ấy gì, Phật dạy chúng ta chỉ cần niệm Phật gì 10 câu là được vãng sinh, và không cần phải tu, sớm làm gì, còn sống bây giờ còn trẻ còn khỏe cứ lo hưởng thụ đã. Phật dạy trong kinh chỉ cần một niệm đến 10 niệm để nhất tâm bất loạn là được vãng sinh, tội gì đâu. Cho nên cứ hưởng thụ đi, hưởng thụ hoài đi, rồi một lúc nào đó e rằng chúng ta một niệm, một câu niệm Phật còn gì, còn không khởi lên được, chứ đừng nói là 10 niệm. Một câu không được, một câu không niệm được thì chắc chắn ba đường ác sẽ hiện ra, luân hồi lục đạo sẽ hiện ra, chứ chẳng phải là A-di-đà Phật ở Tây Phương đâu. Cho nên ở đây mới nói là gì? Không phải từ bên ngoài mà có là như thế. Phải hướng gì? Vậy thì phải đi đâu? Hướng vào đâu? Hướng vào trong để mà cầu, hướng vào trong để mà tu, và hướng vào trong để mà sửa. Sửa bằng cách nào? Ba nghiệp thân khẩu ý. Hôm qua chúng nói, tôi nói về gì? Ba nghiệp thân khẩu ý đó. Thân thì tam, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì tứ, không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Ý thì tam, đó là không sát sinh, đó là không gì tham lam, không sân hận, và không gì không si mê. Đó chính là 10 điều thiện căn bản chúng ta phải hướng gì vào trong để mà thực hành, phát lộ nó ra ngoài để đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho nhân loại. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, cho nên đó, cái phần cuối của cái bài khai thị số 7 này, chúng tôi mới trích dẫn ở trong gì? Ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Đây không phải là trích dẫn nguyên văn, mà đây thì bằng những cái gì? Bằng những cái sở tu, sở học, có thể nói là từ vô thủy kiếp. Đấy là nói xa, còn nói gần là gì? Do mấy chục năm tu tập, mấy chục năm rèn luyện, mấy chục năm gì? Gom góp. Nay mới gì? Mới viết ra thành một đoạn văn ngắn ngủi này để nhằm mục đích gì? Khai thị. Nhằm mục đích là gì? Chỉ bảo. Nhằm mục đích là mở bày chi kiến cho những người gì? Cho những người chưa tin Phật, chưa tin pháp môn Tịnh độ, chưa tin vào cảnh giới Tây phương Cực Lạc, chưa tin vào gì? Sự thù thắng nhiệm màu của việc hành trì pháp môn. Chữ số 7 này để gieo duyên cho những người gì? Có duyên. Còn những người vô duyên, họ càng nghe thấy, họ càng gì? Càng chửi, càng phỉ báng chúng ta. Đấy là gì? Những người vô duyên. Giống như thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Ngài xuất hiện ở thế gian, nói ở trong các kinh A Hàm, rồi kinh điển gì? Phương Đẳng, đều nói rằng Ngài xuất hiện ở thế gian này như như là mặt trời để xua đi gì? Màn đêm tăm tối. Ngài xuất hiện ở thế gian này như một những đám mây mưa, đem mát và đem gì? Nước tới cho đồng ruộng, cho muôn loài chúng sinh, cây cỏ hoa lá, vân vân. Nhưng chúng ta biết cũng có những kẻ bất tín, bất tin nhân quả, và gì? Họ chỉ trích Đức Phật, họ coi thường Đức Phật, và thậm chí họ là còn phỉ báng Đức Phật. Đó. Rất nhiều những câu chuyện trong Phật giáo Nam Tông cũng có, Phật giáo Bắc Tông cũng có gì? Những kẻ bất tín ở trên đời như thế. Phật càng nói pháp thì nó lại càng ghét Phật nhiều hơn. Đó. Cho nên Phật là một đấng gì? Phúc trí nhị nghiêm, xuất hiện ở thế gian như vầng mây lớn đem gì? Đem mưa tới cho vạn vật ở thế gian. Phật xuất hiện ở thế gian ví như ánh mặt trời xua đi bóng tối, xua đi cái giá lạnh. Nhưng cũng nói gì? Có những nơi nó nóng quá thì nó lại chửi gì? Nó lại chửi, thậm chí nó văng tục nó chửi gì? Chửi mẹ ông trời. Vì nó nóng quá. Nhưng mà những người ở nơi như vùng lạnh thì khi mặt trời mọc lên họ đấy, thấy trời nó ấm lên họ rất hoan hỉ và cảm ơn ông trời đã gì? Đã đem gì? Hơi ấm đến cho chúng con. Nhưng những xứ nó nóng quá, khi mặt trời nóng quá gì? Nó chửi gì? Thậm chí nó chửi mẹ ông trời. Đấy. À, xin lỗi các quý vị, chúng tôi nói thì nói khi mà giảng nó nhập tâm thì thường là gì? Nó hay nói như thế, các vị cũng hoan hỉ cho. Đây không phải là tôi chửi mẹ ông trời đâu, mà là khi mà giảng thì đến cái đoạn mà có những kẻ ở trong cái vùng gì nó nóng bức quá, nó không bình tĩnh được, nó sẽ như thế. Còn những kẻ thì, những kẻ ở nơi vùng giá lạnh, khi mặt trời vừa ló rạng, hơi lạnh đấy gì giảm bớt đi, nhường chỗ cho gì? Cho hơi ấm dần dần tăng lên, họ gì? Cảm ơn gì? Cảm ơn ông trời. Chúng ta thấy cũng cái việc như vậy. Nhưng có người thì cảm ơn, có kẻ thì gì? Thì oán ghét. Cho nên cái việc mà có những người họ hoan hỉ với chúng ta, họ có những người gì? Họ trách móc, mắng nhiếc chúng ta, đó là chuyện bình thường ở trên thế gian, ở trên cõi Sa Bà này, ở trên cõi Năm Thiền Bộ Châu này, ở trên cái cõi thì Sa Bà Uế Độ Thánh Phàm đồng cư này. Cho nên không có gì là lạ. Điều quan trọng chúng ta phải hiểu được rằng gì? Muốn dứt sạch khổ đau, muốn được thân tâm an tĩnh, muốn được gì? Mãn báo thân này, được về Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời một kiếp á, thì phải gì ạ? Phải hướng tâm vào trong để mà cầu. Hướng tâm vào trong để mà cầu là sao? Tức là phải tu tâm dưỡng tính, cải đổi, chừa bỏ những việc ác. Những việc ác gì? Đã sinh thì ngăn chặn, không cho sinh khởi nữa. Những việc ác chưa sinh thì tinh tiến, ngăn chặn, không cho sinh khởi nữa. Những việc thiện chưa sinh thì tinh tiến, làm cho nó sinh khởi. Những việc thiện đã sinh thì tinh tiến, làm cho nó gì? sinh khởi ngày một lớn thêm. Đấy chính là gì? Hướng tâm vào trong để tu đấy các vị, hướng tâm vào trong để mà cầu đó các vị, nhớ Phật, niệm Phật, đó chính là hướng tâm vào trong để mà tu mà niệm đó, phát nguyện sinh về Tây Phương. Tâm ý gì? Vững vàng không biến đổi, đó chính là hướng vào trong để mà hướng tâm vào trong để mà nguyện đó các quý vị. Cho nên làm được như thế thì cái bản tính, và chúng ta thấy lúc đó này, ta với Phật vốn không hai không khác. Ta vốn cũng có đầy đủ tự tính giác ngộ như Phật, không hai không khác. A Di Đà Phật chính là gì? Tâm ta. Tâm ta chính là A Di Đà Phật. Ở trong Trung Phong Tam Thiền Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư cổ Phật Tái Lai đã gì đã nói rồi đó. A Di Đà Phật chính là tâm ta. Tâm ta chính là A Di Đà Phật. Và khi đó chúng ta sẽ thấy gì? Như tinh thần của ngài Trung Phong nói gì? Tây Phương Cực Lạc chính là phương này. Phương này chính là gì? Tây Phương Cực Lạc. Đó. Nếu chúng ta tu đạt được ở cái cảnh giới, trạng thái tâm luôn luôn giữ ở trong chính niệm, trong câu Phật hiệu, như vậy, đó gọi là niệm Phật tam muội, thì thế giới xa bà, uế trược này, khổ đau này, có khác gì cảnh giới Tây Phương đâu. Và ngài Trung Phong mới nói gì? Cõi này chính là Tây Phương, Tây Phương chính là cõi này vậy. Đó, tu được như thế thì chúng ta chắc chắn sẽ được một đời giải thoát, và một đời gì? Một đời vãng sinh, và một đời là thành Phật. Đó là hết đoạn gì? Đoạn văn của bài khai thị số 7. Xong bài khai thị số 7, chúng ta có vào bài gì? Bài 8 Đại Nguyện Đức Quán Thế Âm. Bài 8 nói là gì? Quán Âm Bồ Tát thần lực khôn lường, vời vợi thân vàng phóng hào quang, biển khổ thả thuyền từ, cõi sen chín phẩm. Quán Âm Bồ Tát là chỉ cho danh từ riêng, chỉ cho gì? Chỉ cho Đức Quán Thế Âm. Thần lực khôn lường đây là nói về gì? Nói về thần thông và nguyện lực của Đức Quán Thế Âm là gì? Khôn lường tức là không thể lường tính hết được, không thể nghĩ bàn hết được, không thể dùng lời nói ý nghĩ của kẻ phàm phu mà có thể hiểu được, có thể diễn tả, có thể thật chẳng có thể dùng lời nói ngôn ngữ văn tự mà diễn tả hết được thần lực của Đức Quán Thế Âm đâu. Cho nên á, 8 chữ của dòng đầu tiên này đây là nói về tán thán về thần thông và nguyện lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là rộng lớn vô cùng vô tận. À, dòng thứ hai có 7 chữ vời vợi thân vàng phóng hào quang, đây là tán dương khen ngợi về gì? Về pháp tướng của, về cái thân tướng, về cái pháp thể của Đức gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Vời vợi thân vàng. Có sách thì ghi là gì? Vòi vọn. Họ viết các cụ tổ ngày xưa dịch là gì? Vòi vọn. Bây giờ thì dịch là gì? Vời vợi. Vòi vọi thân vàng hay là vời vợi thân vàng, đây là chỉ cho một cái thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ, hào quang gì? Sáng vàng rực rỡ của Đức Quán Thế Âm. Nhìn thấy thân tướng của ngài á, thân tướng thật của ngài á, ở thể hiện ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới á, đầy đủ gì? Nam nhi đại trưởng phu tướng, vô lượng tướng tốt, vô lượng tướng hảo để trang nghiêm thân thể của mình. Cho nên á, mà thân thể thì gì? Cao gì? Cao ngất gì? Cao vút tầm mắt. Cho nên á, chúng ta nhìn lên không gì? Không thấy đầu ngài đâu, không thấy gì? Chỉ giống như thấy một cái núi vàng sừng sững. Núi vàng đó là gì? Chỉ là ngón chân của Ngài đó. Cho nên là chúng ta ngước vẫn chẳng gì, nhìn ngược vẫn chẳng thấy, chẳng thấy cùng tận đầu Ngài đâu. Nhìn ngang cũng chẳng thấy gì, cũng chẳng thấy hết gì, chẳng thấy hết thân thể của bên trái của Ngài đâu. Nhìn dọc cũng chẳng thấy gì hết thân thể bên phải của Ngài đâu. Chỉ thấy một màu vàng sáng rực, quang minh, chói lọi. Đó cho nên mới gọi là gì? Vời vợi thân vàng, phóng hào quang. Đây là tán thán về công đức pháp thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Là to lớn, là đẹp đẽ, là trang nghiêm, là thanh tịnh. Ít gì? Ít có vị Bồ Tát nào có thân thể trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh như thế. Cho nên ở đây dùng cái bài tán này là gì? Thân thể của Quán Thế Âm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc gì? Cũng gần giống như thân thể của A-di-đà Phật. Cho nên mới tán là tán thán khen ngợi cái thân thể của Ngài vời vợi, thân vàng, phóng hào quang. Đấy là ý của bảy chữ của câu thứ hai. Bảy chữ của năm chữ của câu thứ ba là gì? Là biển khổ thả thuyền từ. Vì sao lại gọi là biển khổ thả thuyền từ? Ngài không chỉ có cái tấm thân đẹp đẽ, vời vợi quang minh như vậy, mà Ngài còn gì ạ? Còn ở trong biển khổ sinh tử, luân hồi của mười phương cõi, trong đó gì? Có cõi Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta. Ngài thường gì ạ? Thả thuyền từ. Thả thuyền, thuyền từ tức là thả cái con thuyền gì? Con thuyền từ bi để đi cứu độ gì ạ? Cứu độ chúng sinh vượt qua biển gì? Biển khổ, gọi là qua biển khổ hay là qua biển ái sông mê để đưa về bờ giác. Cõi bên chúng ta này, sinh tử khổ đau này gọi là gì? Gọi là bến mê. Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là gì? Là bờ giác. Muốn từ bến mê bên này sang bờ giác bên kia thì chúng ta phải đi qua một cái gì? Qua một cái biển dài rộng sinh tử luân hồi, sinh già bệnh chết, cầu bất đắc khổ, oán ái biệt ly khổ, an tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ đó. Nhân đến gì? 84,000 gì? Chúng khổ, nhân đến vô lượng vô biên khổ đó. Đấy gọi là biển khổ luân hồi. Cho nên ở đây mới gọi là biển khổ thả thuyền từ. Đây chỉ cho gì? Công hạnh và đức độ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thường cứu độ chúng sinh không dừng nghỉ vậy. Cứu sinh thì cho về đâu? Cứu độ chúng sinh đem nó về đâu? Đem gì? Bốn chữ tiếp theo là cõi sen chín phẩm. Cõi sen tức là chỉ cho cõi gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi sen là một danh từ riêng chỉ cho gì? Chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là cõi sen. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm cũng có một câu khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư gọi cõi Tây Phương Cực Lạc là gì? Là cõi sen. Và ở đây, bài tán Đại Nguyện Đức Quán Thế Âm, trang 62 của Pháp Hội Quán Âm Tam Thể Niệm này, chúng tôi cũng gì? Dùng hai từ gì? Cõi sen để chỉ cho cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cõi sen ở đây có mấy phẩm? Có 9 phẩm. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói cõi Tây Phương Cực Lạc có 9 phẩm gọi là cửu phẩm liên hoa. 9 phẩm đó là gì? 3 phẩm bậc hạ, gồm có hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Có 3 phẩm bậc trung kế tiếp đó là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Kế tiếp có 3 phẩm bậc thượng đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó gọi là cửu phẩm liên hoa. Hay chúng ta còn nói bằng tiếng Việt chúng là gì? 9 phẩm hoa sen đó. Ở đây nói là cõi sen 9 phẩm, tức là cõi Tây Phương có gì? Có cửu phẩm, tức là có 9 phẩm gì? Liên hoa để Quán Thế Âm Bồ Tát thả tuyền từ đưa chúng sinh về nơi gì? Nơi 9 phẩm hoa sen đó. Đó. Rồi 5 chữ tiếp theo của dòng thứ 5 của bài tán đại nguyện là gì? Cùng nguyện về Tây Phương. Đó. Hoa sen 9 phẩm cùng nguyện về Tây Phương, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm gì? Dạy cho những người có duyên đưa những người có duyên với pháp môn tịnh độ, với pháp môn gì Quán Âm Tam Thể niệm này, với những người gì tín Phật niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều nguyện cùng nhau để về gì về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên hành giả tịnh độ của chúng ta đều chúc nhau là còn sống thì được, thân thể thì mạnh khỏe, cát tường như ý, tinh tiến tu tập, tới khi xả bỏ báo thân thì đều được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi hành giả tu theo tịnh độ chúng ta, tất cả các khóa lễ, các khóa tụng niệm xong đều gì? Đều hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ mà. Đó cho nên á, bài tán đại nguyện này, bài tán đại nguyện Đức Quán Thế Âm này, đó nói gì? Nói chốt lại là gì? Nói hai câu đầu là nói về gì? Về thần lực và thân tướng của gì? Của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai câu tiếp là nói về lòng từ bi và đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát. Và câu thứ năm này là gì? Là nói về tổng quan về công đức độ sinh viên mãn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là gì? Đều dẫn dắt cho chúng sinh cùng biết nguyện để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên đối với chúng tôi, ai tin chúng tôi cũng nguyện cho họ gì? Được về Tây Phương. Ai ghét chúng tôi cũng nguyện cho họ được về Tây Phương. Ai theo đạo Phật đó, thì cũng nguyện cho họ được về Tây Phương. Ai không theo đạo Phật đó, chúng tôi cũng nguyện cho họ được về Tây Phương. Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí mà. Cho nên đồng nguyện cho họ gì? Được sinh về Tây Phương. Nhưng còn được về bao giờ, về khi nào, đó là cái phúc, cái duyên của họ. Ta cứ đem gì? Đem niệm thiện để hồi hướng cho họ, mong muốn cho họ và phát nguyện cho họ. Còn khi nào họ nhận được thì đó là cái phúc phần của họ. Cho nên chúng ta là người tu, cứ nhất tâm để hồi hướng đã, để hướng thiện cho họ đã. Còn họ thiện được hay không, thiện được hay chưa thiện, đó là gì? Đó là việc của họ trong một đời này. Nhưng chúng ta cứ nhất tâm hồi hướng cho họ, đời này chưa được có thể đời sau họ được, đời sau chưa được thì nhiều đời sau nữa có thể họ sẽ được. Phật độ chúng sinh cũng phải dùng vô lượng nhân duyên, vô lượng thí dụ, và thậm chí là gì? Vô lượng phương tiện mới dẫn dắt được gì? Được chúng sinh vào đạo. Ta nay là đệ tử Phật cũng phải học Phật mà gì? Mà hành đạo như thế, hoằng pháp như thế, tế độ chúng sinh như thế, và rồi chúng ta sẽ được gì? Chứng quả Phật như thế. Đó chính là ý nghĩa của bài kệ tán đại nguyện Đức Quán Thế Âm này. Và tán xong chúng ta thấy có gì? Niệm Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Để đúng ra nói đầy niệm đầy đủ về Nam Chi Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát, nhưng mà vì cái giai điệu bài tán nó không thể thêm được chữ Thượng Phật nữa, mà chỉ Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nó phải đầy đủ như thế. Nhưng mà với cái nhạc điệu tán của gì? Của cái bài tán này, nó không thể kéo dài, mà đây gọi là gọi tắt. Ví dụ như từ gì? Chúng ta niệm đầy đủ phải là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng chúng ta niệm tắt có thể niệm gì? A Di Đà Phật. Mà những người niệm tắt nữa có thể là gì? Mô Phật. Chúng ta thấy không? Có đúng không? Nhớ vì gì? Vì nó thuận theo cái âm nhạc của giai điệu tán tụng, cho nên chỉ niệm là Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát mà thôi. Niệm ba lần như thế. Và chúng ta gì? Chúng ta hết thời đệ nhất. Và bắt đầu ngày mai thì chúng ta gì? Học tiếp vào bài giảng tiếp theo, bài khai thị tiếp theo. Vì phần chú Đại Bi và phần kinh thì ba thời nó giống nhau rồi, cho nên không giảng lại nữa, mà họ tiếp bài khai thị tiếp theo, tức là bài khai thị số 8. Thế hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.
Xin chúc các quý vị một buổi tối bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Om ha ha ha, Om Shanti Shanti.